Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì chắc có lẽ là quý Phật tử cũng đã nghe là cái băng giảng từ Việt Nam gửi sang Úc Châu, vì cũng có thấy hình nhưng mà chưa có gặp lần nào. Thì hôm nay nhân cái dịp thì tôi đi qua Úc, trước nữa là thăm quý thầy bạn học hồi xưa, nay cũng lớn tuổi rồi, từ mấy chục năm nay không có gặp. Thứ hai nữa là gặp Phật tử Việt Nam ở quê nhà và định cư ở Úc cũng mấy chục năm xa cách, và cái nhân duyên mà gặp gỡ hôm nay rất là đặc biệt. Thì trước hết tôi xin nói cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau, vì trên cuộc đời này thì chúng ta gặp nhau có hai cái điều kiện: một là không hoan hỷ, và thứ hai là gặp nhau mà hoan hỷ. Tôi nhớ năm đó tôi còn học ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm, tức là cái chùa Huệ Nghiêm, tức là ngang cái bến xe miền Tây của Việt Nam bây giờ đó. Thì tôi xuống cái huyện Bình Chánh để tụng kinh Địa Tạng cho cái nhà của bà Phật tử đó 49 ngày. Thì quý thầy quý sư cô ở gần thì tối người ta về, còn riêng tôi thì ở xa cho nên tôi ở lại. Thì sau khi tụng xong quyển trung của kinh Địa Tạng thì anh em sắp đặt cái chỗ ngủ, thì tôi dâng cái mùng ở trước bàn Phật, cái phòng khách trước đó, còn hai anh em chủ nhà thì họ ngủ ở cái phòng sau. Tôi nằm tôi nghe cứ đập mũi, chút thì nghe đập, chút nữa nghe đập mà ạch đuổi sáng đêm. Mình thì lạ chỗ ngủ không được mà nghe đập mũi tới khuya, mỏi mò là biết ngủ lúc nào, nhưng mà cũng trằn trọc lắm. Thì 4 giờ thì còn lại cái quyển hạ, thì tôi ở lại tôi phụ trách tôi tụng hết cái quyển hạ đó. Hai anh em họ thức dậy, họ nấu nước, pha trà, họ pha sữa, họ mời tôi uống. Thì cái người em đó mới hỏi rằng là tối chú ngủ được không? Thì lúc đó tôi mới thọ sa di rồi, sa di thì kêu là chú, mà thọ tỳ kheo mấy thầy. Tôi mới nói lạ chỗ tôi ngủ không được mà hai chú có đập mũi hoài tôi ngủ không được. Cái người anh mới nói thế này: bực mình quá, nó chưa có cắn mà nó bay khó chịu đập. Thế tôi mới ngộ được là gặp nhau không hoan hỷ, tức là gặp mũi. Quý vị có đập không? Đó. Sao lại mình đập? Tôi phải suy nghĩ tí thôi. Là vì mình với hắn đó, hắn với mình đó là gây cái quan trái ở kiếp trước á, ở trong tiền kiếp á, cho nên bây giờ hãy gặp là đập. Nó cũng không có phá hại tài sản của mình, nó chưa đụng tới cái da mình, nó gặp cái đập, đập sáng đêm. Thì tôi mới ngộ được là gặp nhau không quan hỷ, tức là chúng ta gặp mũi. Thì cái thứ hai tức là gặp nhau quan hỷ, thì câu chuyện này nó hơi dài. Là khi Đức Phật còn tại thế, Phật và Tôn giả A Nan đến cái thôn Lê Xá, là một cái thị trấn ở nhà quê rất là nghèo. Phật đến đó, Phật thuyết pháp để độ cái dân ở thôn Lê Xá đó, nhưng mà không ai nghe hết. Tôn giả A Nan thấy cái tình hình nó xấu không được tốt, A Nan mới nói với Đức Phật: thưa Thế Tôn, con thấy dân ở thôn này nó không có duyên với mình, thôi thầy trò mình kiếm chỗ khác mình độ. Phật mới an ủi A Nan: tôi ráng ở lại bữa nữa đi con, Ở cái ngày thứ hai thì A Nan thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, hôm nay con thấy tình hình nó xấu hơn ngày hôm qua. Hôm qua thì cũng lơ là thôi, bữa nay thì mặt người nào con thấy đóng đóng hết trơn, ông xấu lắm không được. Phật mới an ủi: phải ở lại bữa nữa đi con. Thế thì ở lại ngày thứ ba nữa thì A Nan thấy xấu hơn ngày thứ hai. Thôi thì thưa với Đức Thế Tôn, thôi mình về, độ không được. Thì Đức Phật và A Nan về. Về đến Kỳ Viên Tiên Xá thì Đức Phật vào chánh định. Vì Phật chứng được là tam minh, tức là túc mạng minh, Đức Phật thấy được cái quá khứ của chúng sinh ở trong nhiều kiếp về trước. Thì Phật thấy rằng dân chúng ở thôn Lê Xá nó có duyên với Đức Mục Kiền Liên, cho nên Phật nói A Nan rằng gọi Đức Mục Kiền Liên đến để Phật nhờ đi thuyết pháp. Thì Đức Mục Kiền Liên đến thì Phật nói: thưa thì ông chuẩn bị y bát rồi đến cái thôn Lê Xá đó để độ cho dân ở thôn đó chút. Thì Đức Mục Kiền Liên nói bạch Phật: thưa Thế Tôn, rồi con không có khả năng. Trong đại chúng thì con giới thiệu một là tôn giả Phú Lâu Na là đệ nhất thuyết pháp. Thì Đức Thế Tôn cử thì tôn giả Phú Lâu Na thì tiện hơn con. Thứ hai là tôn giả Xá Lợi Phất. Thứ ba nữa là trưởng lão Tu Bồ Đề. Mấy vị này có cái khả năng thuyết pháp, còn con thì không có khả năng. Đức Thế Tôn nói không. Tôi biết cái việc này là ông đi có kết quả, chứ còn người khác thì không có kết quả. Thì cuối cùng thì Đức Mục Kiền Liên y lời Phật để mang y bát đi đến thôn Lê Xá để thuyết pháp. Cái đặc biệt đó là ngày mới đến đầu làng thì dân ở thôn Lê Xá đó họ ra họ rước, mà có cái vẻ mừng rỡ lắm, có cái vẻ hân hoan lắm. Thì thỉnh ngài thăng tọa thuyết pháp. Quý vị biết rằng tôn giả Mục Kiền Liên không có khả năng, bởi vì ngài là thần thông đệ nhất. Cái nơi nào mà hàng phục ngoại đạo thì tôn giả Mục Kiền Liên làm có kết quả, còn thuyết pháp thì ngài không có khả năng. Nhưng mà hôm nay đó thì Đức Thế Tôn quyết định thì cử ngài đi thuyết pháp, thì ngài cũng không dám cãi lời, ngài thăng tọa thuyết pháp. Thì cái buổi pháp của ngài thì không biết nói sao hết, khúc đầu rồi đem xuống sau, rồi khúc sau đem lên khúc giữa, nó lộn xộn không có logic gì hết. Thế mà sau cái thời thuyết pháp thì dân ở thôn Lê Xá nó họ quy y với ngài hết, mừng rỡ lắm, dường như là gặp nhau trong nhiều kiếp nhiều đời, rồi đãi đằng rồi nhiều món ăn rất là trịnh trọng. Đến chiều thì họ đưa sư phụ về, về đến cửa cổng của Kỳ Viên Tiên Xá thì chia tay, bệnh rịnh thầy trò có cái vẻ thâm hậu lắm. Bây giờ đại chúng mới thấy cái tại sao Đức Thế Tôn đến nó thuyết pháp mà họ không nghe, độ không được, mà tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật mà đến nó thuyết pháp độ họ được, mà họ có cái vẻ hâm mộ và triều mến. Thì đại chúng mới thưa Đức Phật: thưa Thế Tôn, cái lý do tại làm sao? Thế Tôn là thầy của trời người mà đến đó thuyết pháp độ dân cái thôn Lê Xá đó mà không kết quả, còn tôn giả Mục Kiền Liên đến đó có kết quả, thì chúng con không hiểu được cái nguyên nhân, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đây là một cái nhân duyên gì đó chứ không phải chuyện bình thường. Thì Đức Phật mới nói: các ông hỏi thì tôi trả lời, và đây là một cái nhân duyên ở trong tiền kiếp, về quá khứ xa xưa về trước, thì dân ở thôn Lê Xá đó là bầy kiến ở trong quá khứ. Còn Đức Mục Kiều Liên bây giờ, ngày xưa đó là ông Kiều đi đốn củi rất là nghèo. Hôm nọ ông Kiều gánh một gánh củi về thì đi ngang đường nó gặp phải một đám mưa, nước nó trôi cái bầy kiến, cho nên ông Kiều mới bỏ cái gánh củi, mở gánh củi rồi bắt cầu để cho cái bầy kiến nó thoát chết. Thì cuối cùng bầy kiến nó được sống sót nhờ cái nhân duyên đó, mà cho đến ngày hôm nay dân chúng họ ở chung với nhau một thôn. Ngày xưa họ là một bầy kiến, một ổ, bây giờ họ quây quần ở với nhau một thôn. Còn ông Kiều ngày xưa bây giờ là tôn giả Mục Kiều Liên, cho nên Mục Kiều Liên có cái duyên với họ, và bây giờ độ họ được, còn ta độ không có được. Đó là cái nhân duyên mà gặp nhau quan hệ. Thế thì có thể là quý vị trôi dạt từ ở quê nhà đến đây mà ở quê quần như thế này, chắc cũng lẽ là một bầy kiến. Còn tôi hồi xưa là ông Tiều Phu, bây giờ chạy qua đây để gặp quý vị thì cũng cái nhân duyên đó. Chúng ta học Phật thì tất cả những cái gì trên thế gian này đó, theo giáo lý của nhà Phật phải có nhân và quả. Và một nhân không thể thành quả được hết mà nhờ nhiều cái trợ duyên. Thí dụ như cái hạt xoài, nó có thể nó sẽ lên cái mầm của cây xoài, không ai chối hết. Cái hạt mít thì nó sẽ lên cái mầm của cây mít. Hạt lúa sẽ lên cái mầm của cây lúa. Nhưng mà chúng ta gói cái hộp xài đó, gói cái hộp mít đó bằng ni lông, gói cái bằng ni lông đó rồi đem cất ở trong tủ, thì chừng nào nó lên? Không thể nào nó lên được hết. Vì sao? Vì một nhân không thể thành quả mà phải nhờ cái trợ duyên. Bây giờ chúng ta đem cái hạt đó ra ngoài đất, đất là một duyên cũng chưa lên được, đất nó khô sao lên? Rồi cái duyên thứ hai nữa là nước, thì có đất có nước cũng chưa đủ nữa, phải có nhiệt độ, ánh sáng, rồi phải có cái người chăm sóc, giữ gìn, chứ không thôi cái mầm nó mới mọc lên rồi kiến hay là dế gì nó cắn cũng không thành cái cây xoài, cái cây mít gì được hết. Cho nên Đức Phật dạy rằng nhân duyên đầy đủ thì nhân quả mới có kết quả, mới có thành tựu. Còn một nhân không thể thành quả được. Đó, vì vậy cho nên là tôi nói cái giáo lý của nhà Phật nó rất là đặc biệt, là nhân quả. Mà nhân quả thì phải đủ duyên thì cái nhân đó mới có thể kết quả được. Thế thì nãy giờ mình nói cái chuyện nhân duyên, rồi gặp nhau, rồi quan hỷ không quan hỷ. Bây giờ chúng ta nói cái việc chính của cái buổi giảng hôm nay, đó là cái lợi ích của cái việc hộ niệm cho một người chết. Bởi vì chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ thì nó có được hai cái lợi như thế này. Khi mình giúp cho cái người chết đó, thì cái pháp môn tịnh độ nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất đó là chúng ta khai thị cho người sắp chết là một. Thứ hai nữa là ta hộ niệm cho người sắp chết. Còn thiền tông đó là chỉ có khai thị không mà không hộ niệm. Tịnh độ đó được hai cái lợi là khai thị cũng được mà hộ niệm cũng được. Như vậy cái người sắp chết đó, họ có cái duyên với người khai thị thì họ cũng được lợi ích. Mà cái người sắp chết đó, họ có cái duyên với tịnh độ thì cái pháp môn tịnh độ này, cái phương pháp hộ niệm cho người sắp chết nó cũng có kết quả. Cho nên tôi nói có hai cái lợi đó. Thì thưa quý vị, ở thế gian nó có hai cái ngộ nhận. Cái ngộ nhận thứ nhất á, là người chết rồi là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, cát bụi trở về với cát bụi. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất. Cái ngộ nhận thứ hai đó là người chết rồi còn cái linh hồn. Cái linh hồn này đó, con người là còn mãi là con người, không có thay đổi gì hết. Con người chết thì cái linh hồn đó còn, mà cái linh hồn đó còn mãi là con người. Thì thưa quý vị, hai cái ngộ nhận này không đúng với giáo lý của nhà Phật. Tại sao? Vì trái với luật nhân quả. Thì tôi nói cái ngộ nhận thứ nhất, thế thì người chết rồi là hết, vậy thì cái người thiện, làm lành, tu nhân tích đức suốt đời, chết rồi cũng hết. Cái người thứ hai là cái người làm ác, cùng hung cực ác, giết người cướp của, chết rồi cũng hết. Như vậy thì nhân quả bằng nhau, thiện ác bằng nhau sao? Luật pháp của thế gian không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Mà ai có tội thì trừng trị, bỏ tù, kêu án, nặng thì tử hình. Rõ ràng người ta trừng trị cái ác đó. Còn người nào làm thiện, làm tốt thì người ta khuyến khích, người ta ca ngợi, khen thưởng. Như vậy là cái luật pháp của thế gian, dù quốc độ nào, quốc gia nào, cũng tôn trọng cái nhân quả hết. Chứ không thể nào là chúng ta cái thiện cái ác này bằng nhau được. Vô tình mà người ta đưa cái thiện cái ác này bằng nhau thì cái đó là trái về luật nhân quả. Như vậy cái người đó họ làm ác suốt đời, chết rồi cũng hết. Thì cái vị kia tu hành suốt đời, chết rồi cũng hết, trống trơn như cái ống tre vậy. Thì cái nhân quả là sao? Không đúng. Mà chúng ta phải xác định rằng là người tu nhân tích đức là cái thiện thì cái thiện nó còn, người đó làm cái điều cùng hung cực ác thì cái ác nó còn. Tức là giữa cái thiện cái ác này sẽ phân minh, người làm thiện nó sẽ tái sanh trong một quốc độ tốt đẹp an lạc, mà người làm ác sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Chứ không thể nào đồng hóa giữa cái nhân cái quả bằng nhau được hết. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất là con người chết rồi là hết. Thế thì quý vị suy nghĩ thử, cái vật của thế gian đó, nó có mất hẳn hay không? Tôi nói như là cái ly nước để trên bàn đó. Thế thì khi mà nó bể thì cái tên của cái ly, cái tách nó không còn. Bây giờ cái tên của nó là cái dĩa, cái tách. Nhưng mà khi nó bể rồi cái tên nó không còn. Nhưng mà cái chất đất sét của nó còn, vì nó làm bằng chất đất sét. Cái bình bằng pha lê nó bể thì tên cái bình nó không còn, nhưng mà chất pha lê nó còn. Chứ không thể gọi là nó mất hẳn được, mà nó thay hình đổi dạng. Chứ không thể nó mất hẳn được. Bây giờ chúng ta đem cái thanh củi chúng ta đốt thì cái thanh củi nó không còn, nhưng mà tro nó còn. Chứ không thể gọi là mất được. Mà nó còn thì không thể còn được. Mà chúng ta phải dùng cái từ chính xác, đó là thay hình đổi dạng. Chứ không thể còn cái thanh củi, không thể còn cái ly, cái bình pha lê mà nó sẽ thay hình, tức là tên của nó đổi khác. Đó là cái việc thứ nhất là người chết rồi là hết. Thứ hai là cái người chết rồi cái linh hồn còn, thì cái này là chúng ta dễ tin lắm. Nhất là dân tộc Việt Nam của chúng ta có cái truyền thống là ông bà chết rồi mình nghĩ là còn, cho nên mình làm cái bàn thờ mình thờ. không nè, thì người đó không có đạo gì hết, Chúa cũng không mà Phật cũng không, nhưng mà ông bà chết rồi thì người ta làm cái bàn thờ gia tiên, người ta thờ ông bà rất là trang nghiêm, rất là trịnh trọng. Vì người ta nghĩ rằng ông bà người ta còn cái gì, còn cái linh hồn cho nên người ta mới thờ. Đó là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, là có cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ 4.000 năm. Đạo Phật truyền vào đất nước Việt Nam 2.000 năm, mà dân tộc Việt Nam có cái đạo thờ cúng ông bà trước đó 2.000 năm. Khi đạo Phật truyền vào Việt Nam, đạo Phật không cần dạy người Việt Nam, mà người Việt Nam đã biết thờ cúng ông bà cha mẹ. Cái đạo này lớn nhất, cái đạo này lâu đời nhất, mà dân tộc Việt Nam chúng ta có cái đạo này, cái truyền thống cái đạo này. Dù ở chùa hay là cư sĩ ở ngoài thế gian cũng giống nhau. Ở ngoài thế gian quý vị thì dỗ ông, dỗ bà, dỗ cha, dỗ mẹ. Còn ở trong chùa thì dỗ thầy. Đến cái ngày kỷ niệm thì chùa này làm đám dỗ, mời chùa kia, rồi kẻ qua người lại có cái tình cảm giao lưu với nhau, là cái ngày dỗ thầy, dỗ tổ. Quý vị thấy đó là cái văn hóa, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chứ còn ở nhà chùa thì quý vị hiểu rằng có một vị thầy mình viên tịch, một vị tôn túc viên tịch, thì chúng ta cầu nguyện cho thầy mình được cao đăng Phật quốc hay vãng sanh cực lạc, thì thầy còn ở đâu nữa mà chúng ta dỗ mời thầy về ăn dỗ. Quý vị suy nghĩ thử, khi mà thầy mình, sư phụ mình viên tịch, thì mình cầu siêu, mình cầu cho thầy mình nó vãng sanh cực lạc, cao đăng Phật quốc, tức là về cực lạc rồi, thì mình dỗ thầy mình mời thầy mình về, mình cũng cơm canh quả phẩm, mình mời thầy mình về ăn, thì ai về cực lạc là ai về ăn dỗ. Quý vị thấy làm cái việc đó là tôi làm pháp sư, tôi cũng phải dỗ thầy tôi. Tôi biết chứ không phải tôi không biết, nhưng mà tôi không dám bỏ. Nếu tôi bỏ cái truyền thống đó đó thì không còn là người Việt Nam nữa, không còn là Phật giáo Việt Nam nữa. Đó là cái truyền thống. Tôi vẫn hiểu là thầy tôi đã về tịnh độ rồi, thầy tôi cao đăng Phật quốc rồi, nhưng mà đến ngày dỗ thầy tôi cũng phải làm đám dỗ, mời chùa A, chùa B, rồi mời bổn đạo Phật tử về ăn bữa cơm chay đạm bạc để ngày nay kỷ niệm dỗ thầy tôi, mà thầy tôi về tịnh độ rồi. Như vậy là cái giáo lý của nhà Phật mình học mình biết, mà cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc là chúng ta không thể bỏ được. Cho nên vì vậy tôi nói người có đạo cũng thờ ông bà cha mẹ, mà người đó không có đạo gì cũng thờ ông bà cha mẹ, vì việc dân tộc Việt Nam chúng ta có cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ là cái truyền thống văn hóa của dân tộc quý giá nhất và lâu đời nhất. Như vậy cái hiểu của người Việt chúng ta đó cũng giống như người Ấn Độ. Tôi có đi Ấn Độ, tôi đến sông Hằng, tôi xem người ta thiêu cái xác chết đó, thì đại khái nó như thế này: họ chở cái xác chết xuống cái sông Hằng, họ để sắp hàng cái đầu họ để ra ngoài bờ sông, rồi họ chất củi, họ đốt coi như là cái lễ nghi vậy thôi, chứ không phải là thiêu, nó cháy hết không phải. Rồi mặt trời vừa lên đó, vừa bên kia bờ sông mình dồn thấy đó, mặt trời vừa ló lên đó, thì họ đẩy cái xác chết nó xuống sông trong hàng hết. Và cái người nào được thả xuống sông hàng thiêu rồi bỏ xuống sông hàng đó là linh hồn họ được siêu thoát, cho nên ở nhà họ không có thờ. Và cái suy nghĩ của người Ấn đó, thì cũng giống như cái suy nghĩ của người Việt Nam là người chết rồi là linh hồn còn, nhưng mà người Ấn Độ thì họ đưa xuống sông Hàn để cha mẹ ông bà họ siêu thoát. Còn người Việt Nam đó thì đem chôn cất kỹ lưỡng, làm mộ làm lăng, rồi lập bàn thờ mình thờ, tức là cái linh hồn nó còn mãi cho nên chúng ta thờ. Thế thì cái ngộ nhận thứ hai đó, nó cũng cái tác hại như cái ngộ nhận thứ nhất là trái với luật nhân quả. Bởi vì cái người tu hành trọn đời chết rồi, cái linh hồn nó vẫn là con người bình thường, không thêm bớt gì hết. Còn cái người làm ác trọn đời chết rồi, cái linh hồn vẫn là con người, thì người ta đồng hóa nhân quả bằng nhau. Thưa quý vị, không đúng với luật nhân quả, cho nên nó trái với giáo lý của nhà Phật. Hai cái ngộ nhận này trái với giáo lý của nhà Phật. Thế vì Đức Phật dạy chúng ta như thế nào về cái việc tôi vừa kể đó, chết rồi còn hay là mất? Đức Phật dạy rằng chúng ta làm cái gì trên cuộc đời này, cái hành động của chúng ta trên cuộc đời này, sau khi chúng ta nhắm mắt chết, cái thân xác này, tứ đại này trở về với cát bụi, mất là chỉ mất cái thân xác mà thôi, bằng xương bằng thịt mà thôi, còn cái nghiệp của chúng ta còn. Như vậy chúng ta làm cái nghiệp thiện thì cái thiện đó nó còn, mà cái chúng ta làm cái việc ác thì cái việc ác nó còn, và chúng ta sẽ tái sanh ở đời vị lai theo cái nghiệp đó. Chúng ta có thể tái sanh vào cái cảnh giới an lạc của cõi lành vì chúng ta tạo cái nghiệp lành. Chúng ta tái sanh vào trong con đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh là do cái nhân chúng ta tạo ác, cho nên chúng ta phải tái sanh trong con đường ác, chứ không thể mất hẳn và cũng không thể còn mãi là con người, mà tùy nghiệp thọ báo. Bây giờ chúng tôi nói sang cái ý nghĩa, cái hộ niệm cho người sắp lâm chung. Như vậy là tôi trình bày sơ lược để quý vị hiểu rằng chúng ta chết rồi không phải là mất hẳn, mà cũng không phải còn cái linh hồn mãi mãi, mà tùy nghiệp cái việc làm của chúng ta hay là việc giữ của chúng ta mà chúng ta sẽ tái sanh trong lục đạo. Ba con đường trước, tức là thiên nhân Atula thì tương đối tốt, ba cái con đường sau thì xấu, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vậy thì chúng ta làm thiện thì chúng ta được sanh về các cõi trời, chúng ta tạo cái nhân làm người thì chúng ta được tái sanh vào loài người, và chúng ta tạo cái nhân tham lam, sân hận và tà kiến thì ba cái nghiệp đó nó phải đọa trong ba ác đạo là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo và súc sinh đạo, chứ không thể rằng còn mãi linh hồn là con người, mà tùy theo cái việc làm, cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta sẽ thọ báo. Thế vì cái sự hộ niệm, thưa quý vị, muốn biết cái việc hộ niệm nó kết quả như thế nào thì chúng ta phải hiểu thêm bên khía cạnh của vấn đề sống chết, rồi chúng ta mới thấy được cái lợi ích của vấn đề hộ niệm cho người lâm chung. Đức Phật dạy chúng ta có ba thân. Cái thân chúng ta ngồi đây đó, quý vị ngồi đây đó, là gọi là tiền ấm thân. Cái thân thứ hai đó là trung ấm thân. Và cái thân thứ ba là hậu ấm thân. Đức Phật thì có tam thân, pháp thân, báo thân và ứng thân. Thì chúng ta cũng có đủ ba thân, đó là tiền ấm thân, hậu ấm thân và trung ấm thân. Tôi giải thích cái chỗ này để quý vị hiểu. Cái tiền ấm thân tức là chúng ta có hai phần, tinh thần và vật chất. Nói theo cái nghĩa của thế gian cho dễ hiểu, tức là tinh thần và vật chất. Có nghĩa là con người này gồm có thân thể, đầu mình, tay chân, ngũ tạng lục phủ, cái đó là vật chất. ở bên trong cái vật chất đó, đó chúng ta còn có cái tinh thần, tức là cái tri giác của con người, cái đó thì không thấy được. Nhưng mà thiếu tinh thần thì cái vật chất này cũng bỏ đi, mà có tinh thần mà không có vật chất thì cũng bỏ đi. Cho nên đối với đạo Phật thì giữa tinh thần và vật chất không có cái nào nặng hơn với nhờ cái nào, mà cũng không có cái nào nhẹ hơn cái nào, mà tương trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau, chứ không có cái nào cao hơn cái nào thấp hơn. Có người thì cho rằng tinh thần thì hơn vật chất, rồi có người cho rằng là vật chất hơn tinh thần, tức là tranh cãi với nhau giữa tinh thần vật chất. Đến ngày hôm nay cũng chưa có ngã ngũ như ra làm sao với giữa tinh thần và vật chất. Thế thì Đức Phật là lập trường trung đạo, Ngài nói rằng giữa tinh thần và vật chất thì không có cái nào nặng hơn cái nào, mà hỗ trợ cho nhau, chứ không có cái nào cao hơn cái nào thấp hơn cái nhạc nào. Thế thì khi chúng ta sống hiện tại trên cuộc đời này đó, giữa tinh thần vật chất hai cái này nó hỗ trợ cho nhau, cho nên có sự hiểu biết, có sự nhận thức và cũng có cái thân xác này. Ví dụ như khi chúng ta đói thì chúng ta biết, vui chúng ta biết vui, khi buồn chúng ta biết buồn, khi đói khi no chúng ta biết, khi nóng khi lạnh chúng ta biết. Như vậy là hai cái phần này nó tương trợ cho nhau rất là mật thiết, và không thể rời nhau và không thể cao thấp. Khi con người chết có nghĩa là thân xác với tinh thần hai cái này tách rời nhau, không còn hỗ trợ nữa mà tách rời nhau, thì theo giáo lý của nhà Phật, tức là sau khi con người chúng ta nhắm mắt, tức là không thở nữa gọi là chết, thì cái thân tứ đại này là cát bụi trở về với cát bụi, cái đó chúng ta bỏ. Cho nên trong nhà Phật thì dạy chúng ta rằng khi người thân trong gia đình chúng ta chết thì chúng ta làm cho nó gọn một chút, vùi lấp cái thây chết này, nó đừng có ô nhiễm môi trường, chúng ta bỏ đi, làm gọn chừng nào tốt chừng đấy, vì cái đó là vô dụng rồi. Bây giờ chúng ta lo cứu cái phần tinh thần, tức là cái thần thức đó, chúng ta lo cứu cái thần thức này, chúng ta làm lành lắng giữ, chúng ta tụng kinh đại thừa, chúng ta bố thí, chúng ta làm tất cả mọi việc lành để hồi hướng cho cái thần thức này thì có kết quả. Chứ còn chúng ta khóc lóc rồi chúng ta để nó 5 ngày 10 ngày, chúng ta đánh trống đánh kèn, chúng ta làm rùm beng cả xóm cả làng, để đạo Phật thấy cái đó không có lợi gì. Cho nên gọn gàng và giải quyết cho nó nhanh, đừng để ô nhiễm môi trường là tốt. Còn cái phần tâm thức là chúng ta giúp họ, chúng ta cứu giúp họ. Tại vì sao? Là vì khi còn sống á, chúng ta tạo cái nghiệp không tốt, tạo cái nghiệp ác, thì khi mà chúng ta chết á, cái thần thức chúng ta rất là khổ đau. Vì cái thần thức bây giờ nó có hai cái trường hợp. Nếu như cái người lúc sanh tiền nó tạo cái nghiệp thiện gọi là cực thiện hay là cực ác, thì sau khi cái người chết đó thì họ sẽ tái sanh trong con đường thiện tức khắc, hoặc giả là họ đọa lạc trong ác đạo tức khắc vì nghiệp thiện hay là nghiệp ác, mà cực thiện là cực ác. Còn nếu như lúc sanh tiền người đó tạo thiện có mà ác có, nghĩa là giữa ác và giữa thiện chưa phân minh, cũng có lúc thiện mà cũng có lúc ác, chứ không phải là cực thiện, không phải là cực ác. Đây là chúng tôi nói cực thiện thì tái sanh trong con đường thiện đạo tức khắc, sanh lên cõi trời, sanh ở thần A-tu-la, hay là sanh trở lại làm người tức khắc. Ba con đường đó gọi là thiện đạo. Còn nếu như người đó tạo cái nhân cực ác, thì ngay tức khắc đó họ sẽ tái sanh trong trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh tức khắc. Còn nếu như thiện ác chưa phân minh thì cái thần thức này sang cái thân trung ấm, trung ấm ấm thân. Thì cái thân trung ấm này đó là 7 ngày nó chết sống một lần. Cho nên trong nhà Phật của chúng ta đó là 7 ngày chúng ta cúng thất, tuần thất thứ nhất, tuần thất thứ nhì, tuần thất thứ 7, có 7 cái thất đó. Là vì mỗi một tuần trôi qua đó thì cái thân trung ấm này họ sống chết một lần. Mà họ sống chết một lần như vậy thì cái việc quá khứ họ quên đi một chút. Mà 7 lần sống chết đó là họ hoàn toàn không nhớ gì chuyện quá khứ cả. Cho nên họ đi tái sanh là họ không nhớ gì chuyện quá khứ hết. Bây giờ tôi nói cái sống chết của cái thân trung ấm nó không phải sống chết như cái thân tiền ấm. Mình sống chết có nghĩa là người đó tắt thở, rồi đem cái thây đó đem liệm, cái xác chết đó liệm, rồi đem đi thiêu, đi đốt hoặc là đi chôn, bỏ xuống sông Hằng. Như vậy tức là gọi là sống chết, cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Trong giáo lý nhà Phật được gọi cái chết đó gọi là phần đoạn, có nghĩa là chết rồi thì cái thân này nó rã ra từng khúc từng đoạn, nó thành cát bụi, cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Còn cái chết của thân trung ấm đó thì không phải là phần đoạn, nó là biến dịch sanh tử, có nghĩa là sống chết là cái dòng tư tưởng nó thay đổi, nó xê dịch, thì ta gọi là sống chết của cái thân trung ấm. Còn cái sống chết của cái thân tiền ấm đó là tắt thở rồi đem đi thiêu, đi chôn. Cái hai cái nghĩa này nó khác nhau. Phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử thì cái thân trung ấm mà 7 lần chết một 7 ngày chết một lần đó là biến dịch sanh tử chứ không phải là phần đoạn sanh tử. Như vậy là sau 49 ngày trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói đó là cái thần thức, cái thân trung ấm sẽ tái sanh trong trong lục đạo. Bây giờ cái nhiệm vụ của thân trung ấm đó có hai cái nhiệm vụ lớn, đó là thọ nghiệp và dẫn nghiệp. Tôi giải cái chữ nghiệp để quý vị thấy thế nào gọi là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Nghiệp, cái việc làm đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. Chúng ta nói nôm na tức là đam mê, cái đó là chúng ta đam mê. Ví dụ như hút thuốc là cái nghiệp. Ban đầu đó các anh, các bác, các ông của mình đó, hút một hơi thôi, hít một hơi thôi là chúng ta cắm cổ, chúng ta sặc chịu không nổi. Rồi ngày mai nó cũng hít thêm một hơi nữa cũng còn sặc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư hết sạch rồi, ngày thứ năm, ngày thứ bảy thành cái thói quen, đi đâu cũng bỏ cái gói thuốc, gọi là nghiệp hút thuốc. Đánh bài, ban đầu mình tới mình coi thôi chưa biết, coi người ta chơi sao đó, rồi cái bắt đầu cái làm nhỏ nhỏ, ngày hôm nay cũng làm, ngày mai cũng làm chừng vài ba bữa cái rồi thành ra cái nghiệp đánh bài, nhà cửa sự sản gì tiêu hết trơn. Tôi đầu tiên tôi qua tức là tôi ở dưới New Bình, thì quý Phật tử có nói chuyện với tôi rằng ở dưới tiểu bang dưới đó có cái chùa gọi là chùa Tây, là có chùa Phật. Tôi hỏi chùa Tây là chùa sao? Tức là cái casino đó. Rồi người Việt Nam mình nó đem tiền nước trong đó cúng mà không có gian đèn, cái gọi là chùa Tây. Bây giờ nhiều Phật tử mình là sạc nghiệp về cái chùa Tây, không biết ở đây có không. Cái cũng có. Như vậy là cái thói quen rồi cứ lặp đi lặp lại, rồi đem nhà, đem cửa, đem tiền bạc đem túi nó hết trơn mà không có nhang đàn gì hết trơn, là cái nghiệp gì? Nghiệp đánh bạc. Đi chùa cũng là cái nghiệp, chiều cái sách cái áo cặp cái nách đi chùa tụng kinh, mà bữa nào đi không được làm như là rận nó bò chung quanh đó, nó rọi rại nó khó chịu, mà nó đi tụng kinh cái nó êm đó nè, là cái nghiệp tụng kinh. Cái nghiệp làm từ thiện cũng là nghiệp hết, nhưng mà đạo Phật chia ra cái nào là nghiệp thiện và cái nào là nghiệp ác. Hãy cái nghiệp thiện đó thì Đức Phật khuyến khích, mà cái nghiệp ác thì Đức Phật là chỉ dạy cho chúng ta nên từ bỏ. Cho nên cái thân trung ấm này nó làm hai cái trách nhiệm lớn của nó là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Thế thì người đó tạo cái nghiệp súc sanh, tạo cái nghiệp súc sanh, thì khi mà chết rồi thì cái thân trung ấm này nó dẫn cái nghiệp súc sinh đó, nó đi vào thai lừa bụng ngựa để làm chó con, để làm bò con, tức là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Khi mà cái thân trung ấm này vào trong thai lừa bụng ngựa là thành là thân hậu ấm, mà còn trong cái giai đoạn là chưa có chuyển đó, chưa có chuyển đó, thì chưa gọi là thân hậu ấm. Mà thân trung ấm dẫn cái nghiệp đó đi vào trong thai lừa bụng ngựa thành ngựa con bò con, ở trong thai của cái loài cái loài mái đó là thành cái thân hậu ấm. Cho nên chúng ta có ba cái thân là tiền ấm, rồi trung ấm và hậu ấm. Thì cái trung ấm đó, tôi nói lại là có hai cái nhiệm vụ là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Bây giờ tôi chỉ cái cách để quý vị hộ niệm là sao. Chữ hộ có nghĩa là giúp đỡ. Trong kinh Kim Cang thì có cái từ là Như Lai hộ niệm khó chúc chư đại Bồ Tát. Ở trong Kim Cang có cái danh từ đó là hộ niệm và khó chúc. Chữ hộ có nghĩa là giúp đỡ, chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Bây giờ chúng ta làm cái việc giúp đỡ cho ai và nhớ nghĩ ai, đó là hành giả niệm Phật của chúng ta. Hồi nhỏ tôi có cái suy nghĩ thế này quý vị. Tôi với thầy tôi cự với nhau thế này. Thầy tôi thì hoan hỷ lắm. Ở trong xóm trong làng mà có ai mà chết á thì lại mà rước thầy tôi thì thầy tôi hoan hỷ nó không đi liền. Tôi mới nói với thầy, thầy dễ quá, động dao động thớ cái thầy đi. Cái người đó hồi còn sống tôi thấy họ không đi đi chùa đâu, không thấy đời nào họ đi chùa hết, mà giờ chết cái là réo kêu mình tới tụng kinh. Tôi nói thầy tôi vậy. Thầy tôi nói sao không biết, con còn nhỏ con chưa biết, mai mốt con lớn như thầy con mới biết. Bây giờ tôi mới biết, bây giờ tôi ham đi dữ lắm. Hồi đó tôi đi, giờ tôi ham đi. Tại sao? Vì tôi biết rằng tôi hiểu biết được cái ý nghĩa lợi ích của hộ niệm, chứ hồi đó tôi chưa biết. Bây giờ tôi nói thế này để quý vị thấy. Cái đứa bé mà nó lạc đường, nó đứng ở ngoài đường ngoài xá mà trời tối như thế này thì quý vị biết nó khổ như thế nào. Thế thì không cha, không mẹ, không có người thân nương tựa là một. Đói khát, lạnh lẽo là hai. Và cái màn đêm xuống thì nó bơ vơ giữa một cái màn đêm dày đặc như thế này thì đứa bé nó khổ cỡ nào. Bây giờ có người nào đó đến nắm tay nó, nói cháu, em hoặc con, đừng sợ. Có anh, có chị, có bác, nhiều đó nó đỡ khổ rồi, chưa nói cho nó ăn. Mà có cái bàn tay nào mà nó dựa được á, là nó nương tựa được là nó bớt khổ rồi. Rồi sau đó mình dẫn nó về, mình cho nó ăn, mình cho nó ngủ, mình cho nó đắp chăn, thì cái đó sao, nhưng mà cái điểm quan trọng là có cái điểm mà nó nương tựa là nó đỡ khổ. Đó là một cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ hai là cái người chết đuối ở dưới sông đó, người ta không cho mình nhảy xuống mình cứu họ, lý do tại sao? Bởi vì mình nhảy xuống đó là cái người chết đuối đó họ ôm mình thì họ chết, mình cũng chết. Mà phải đưa cái sào, phải đưa cái nhánh cây, phải đưa cái phao cái gì đó. Chứ còn tuyệt đối là chúng ta không nên nhảy xuống đó chúng ta cứu cái người đó, là chúng ta chết luôn với người đó. Bởi vì họ khủng hoảng quá, họ bơ vơ quá, họ khổ sở quá. Mà bây giờ có một cái điểm tựa nào đó là họ ôm chết luôn. Bây giờ mình đưa kẽm gai họ cũng ôm, mình đưa gai bằng chải họ cũng ôm, nghĩa là cái giống gì họ cũng ôm được, mà mình xuống họ ôm chết luôn, đúng không? Rồi bây giờ chúng tôi trở lại cái hộ niệm giống như vậy đó. Khi mà cái người chết rồi đó, là trước mắt của họ đó mênh mông bát ngát, và tất cả những cái hiện tượng ghê gớm nó hiện lên, họ sợ lắm, họ bơ vơ, họ lạc lõng. Bây giờ trong gia đình đó khóc than kéo níu thì họ đương với cái đau khổ đó, họ sẽ đọa trong ác đạo. Mà nếu như bây giờ đó chúng ta đến đó, chúng ta niệm Phật cho họ, thì họ nương với cái câu niệm Phật này thì họ được sanh trong thiện đạo. Mà chúng ta khóc lóc, chúng ta làm cho họ thê thảm, làm cho họ sầu khổ thì họ đọa trong ác đạo. Cái chỗ nương tựa bây giờ mới là quan trọng. Rồi tôi minh họa cái này quý vị nghe, đây là chuyện ma. Chắc quý vị khoái nghe chuyện ma lắm. Thì cái chú này ở Vĩnh Long, Long Hồ ở về Vĩnh Long. Chú đi lái xe cứ 15 ngày chú mới về một lần. Thì chú lấy vợ mà ở nhà của bà ngoại vợ, tức là ở bên vợ, nhà chú nghèo lắm, chú phải ở nhà bà ngoại vợ. Thì ông cậu vợ của chú đó lấy vợ chú, tức là cháu ruột. Thì bây giờ đó phải tìm cái cách để giết chú, để mà phi tan cái việc này. Thế nếu mà chú còn sống đó thì cái việc này nó lớn chuyện ra thì chồng họ xấu hổ này kia khác, là cậu đi lấy cháu ruột. Cho nên trong nhà bà ngoại đó có cái đám giỗ, vì họ ép chú uống rượu cho thiệt là say. Họ có cái dụng ý mà say rồi khiêng chú vô trong buồng. Tối lại đó ông cậu thì bóp cổ, bà ngoại thì kìm hai cái chân. Say rồi thì có biết gì đâu. Tới chừng chết rồi đó thì báo cho mẹ ruột chú với chị ruột chú ở thành phố về. Thì gia đình họ đóng cái kịch rồi, hết sức là khéo. Là bà vợ đó ôm bà chị lên trên lầu đó khóc, khóc dữ dằn lắm, có vẻ thương tiếc lắm. Còn bà ngoại đó thì ôm bà mẹ ruột của chú này khóc. Hai bà biết đi, chú có hai người thôi, chị ruột với bà mẹ, mà hai người ôm hai người khóc thì rồi đó, xong ngay. Nên là nó bị phong xù, cạo gió, có cái dấu ở cái cổ này. Thì thôi rồi chôn cất chú. Sau khi chôn xong rồi đó thì xuống với tri tôn mới mướn cái người miên đó, họ lên họ ép. Họ ép 10 năm như vậy đó, chú không thấy gì hết. Nghĩa là tối tâm hoàn toàn chú không thấy gì hết. Hôm nọ chú mới nghe cái tiếng niệm Phật thật là xa, xa lắm. Chú mừng quá. Chú nói là vì chú không biết thời gian là bao lâu, nhưng mà khi mà chú trở về đó thì chú mới biết rằng 10 năm. Chú mừng quá, chú mới niệm theo. Thì khi chú niệm theo đó là cái tiếng niệm Phật nó thấy gần một chút, mà hai người niệm. Rồi chú cũng niệm theo nữa thì gần một chút nữa, ba người niệm, bốn người niệm, nhiều người niệm, cái tự nhiên sáng ra hết. Sáng, không còn đen nữa. Chú về chú nhập với cái bà ở gần nhà bà ngoại vợ chú đó, cái bà nó nghèo quá, ăn chay. Bà ăn chay trên trường, lớn hơn mẹ chú 4 tuổi. Rồi chú về chú mới thấy thằng con của chú lại giống ông cậu chú như lúc. Chú giận lắm, chú muốn dẫn bà vợ xô vô xe cho nó cán chết. Mà chú suy nghĩ rằng chú đi tìm sư phụ rồi chú không làm ác. Rồi chú dẫn cái bà già mà chú nhập vô cái xác đó, dẫn về gặp mẹ chú, rồi dẫn lên thành phố gặp chị chú, đi ra Vũng Tàu gặp tôi. mà bà chị bà nói thế này, lúc ở dưới nhà đó thì nó nói rằng em lên em ngồi ngang sư phụ. Bà chị bà không tin, bà nói nó làm cái gì mà nó dám ngồi ngang với sư phụ. Thì lên Vũng Tàu đó thì cái bàn một bên thì bốn cái ghế, tôi ngồi cái ghế thứ nhất, tôi mới nói cái bà già mà cái bà sát bà nhập đó, bà ngồi đó vì bà lớn hơn má nó, rồi má của chú rồi chị của chú và tôi ngồi đây ngang với nó. Thì bà chị bà nói như vậy đúng đó, ở dưới nó nói nó lên nó ngồi ngang với sư phụ thiệt, nó lên nó ngồi ngang với sư phụ vì cái bà già nó lớn tuổi, tôi mới cho phép bà ngồi ngang đó để nói chuyện, tôi đâu có biết là nó nhập vô. Đại khái cái bắt đầu nó kể chuyện trên trời dưới đất rồi đủ thứ hết. Tôi nghe xong tôi nói thôi con ơi, bây giờ đó là con có duyên với sư phụ mà con dẫn mẹ con với chị con lên đây con gặp sư phụ, tức là con có hồi đầu hướng thiện vì con nghe cái tín niệm Phật đó, cho nên con lên con gặp sư phụ. Thì bây giờ sư phụ khuyên con đó, tất cả những cái gì của quá khứ đó, quan trái nó con bỏ đi, con nghe lời sư phụ đi, con ở đây với sư phụ truyền tam quy cho con rồi sư phụ đặt pháp danh cho con rồi con ở chùa để tu với sư phụ, con chịu không? Thì chú chịu. Mà lúc đó thì tôi ở chùa Phước Long, vì tôi có ba cái chùa tôi ở hiện nay đó là chùa Hội Phước, còn cái chùa Phước Long ở thành phố Vũng Tàu cách 25 cây số, và cái chùa Phước Duyên tức là cách 30 cây số. Thì lúc mà tôi đang nói chuyện đó ở chùa Phước Long, thì nó bây giờ về Hội Phước đi sư phụ ơi, cái chỗ của sư phụ con mới quy y chứ ở đây con không có quy y, tôi phải dẫn ba người đó về chùa Hội Phước tôi quy y, tôi phải đặt pháp danh là Minh Trí, như vậy là xong, không có chuyện gì nữa hết. Thì chuyện êm ả, rồi một năm sau tôi tụng kinh xuống, tôi thấy ba người ngồi ở cái ghế đó, tôi hỏi chứ quý vị đi đâu mà ba người giống như năm ngoái đó. Thì nó mới nói thế này, tức là cũng nhập vô cái bà già đó, sư phụ ơi con dẫn chị con lên đây đó, sư phụ giải quyết cái chuyện này. Tôi hỏi chuyện gì mà giận lắm, nói có vẻ bức xúc lắm, là thằng con của chú đó nó đi làm trong cái công ty của người Nhật, người Nhật họ mới cho nó đi học tay nghề Nhật Bổn là một năm, ngày mai đó là làm cái tiệc, nó mời chị nó tức là cô lên dự cái tiệc đó rồi đưa nó đi Nhật Bổn, nó không cho. Nó nói đó, cái thằng đó không phải là con của con về con thấy nó giống cậu con như đúc mà bữa nay chị con đi lên ăn tiệc nó đưa nó đi Nhật con không có chịu, mà chị con nhận cái thiệp là ngày mai chị con đi dự cái tiệc nó đưa nó đi Nhật Bổn, bây giờ sư phụ giải quyết cái việc này. Nên nó thừa kiện cái tôi vụ đó. Tôi mới chỉ tôi nói mấy người này đó, đã năm ngoái nó đã nói rồi, nó về khi mà nó thấy cái ánh sáng đó rồi, nó về nhà của bà ngoại vợ, nó thấy là cái thằng con của nó là giống ông cậu đó, nó muốn dẫn vợ nó đi vô, đưa vô xe cho cám chết, thì tại sao bữa nay là còn đi dự lễ là sao. Tôi rầy mấy người đó dữ lắm. Thì ban đầu cái bắt đầu cái nó dịu dịu xuống, nó thấy nó êm, nói thôi thì sư phụ nói như vậy con vui thôi, con xin cứu sư phụ con đi về. Nó xuất qua ra rồi quý vị ra xe về. Như vậy cái câu chuyện này để bổ túc cho cái việc là hộ niệm. Vì vậy lúc này là cái lúc mà cái thân trung ấm rất là đau khổ. Vừa vì sao? Họ tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ trước mặt của họ là toàn là một cái bóng tối ghê gớm, những cái âm thanh chung quanh họ hết sức là rùng rợn, họ sợ lắm như cái người chết đuối vậy. Bây giờ ta nở lòng nào ta khóc, ta nở lòng nào ta nắm tay nắm chân ta kêu mẹ ơi bố ơi, mà ta phải niệm Phật mới có kết quả. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm đó trong lúc này có kết quả 100%. Giờ tôi kể chuyện này cho quý vị nghe. Năm đó tôi học ở Phật học đường Lưỡng Xuyên, tức là năm 1961. 1961, thì tôi đi hộ niệm cho một bà Phật tử, mà bà này đó là ban bảo trợ Phật học đường và cúng cho trường Phật học đầy đủ hết. Nhưng mà bà có cái tật là chửi người ăn người ở trong nhà, chửi dữ dằn. Cúng thì cúng nhưng mà chửi thì chửi. Cho nên quý vị có cúng thôi đừng có chửi, mà có chửi thôi đừng có cúng. Cái nghiệp nó nặng lắm. Khi mà bà lâm chung đó, thì ở trên trường Phật học xuống đó để mà trợ niệm cho bà, thì thầy giáo thọ tôi đó, thầy quan sát từ ở trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân, thầy nói là bà đỏ địa ngục rồi. Là sao? Tức là từ cái ngực trở lên thì lạnh, mà từ cái bụng trở xuống thì nóng. Cái hiện tượng đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà từ cái ngực trở lên trên cái đỉnh đầu đó, thì ba cái cõi thánh, tức là thiên nhân A-tu-la. Mà từ cái bụng trở xuống đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà lúc đó tôi còn nhỏ, tôi chưa học duy thức, cho nên tôi chưa hiểu. Thầy giáo thọ tôi nói bà đọa địa ngục. Rồi thầy mới nói bây giờ hai điệu đứng hai bên, thầy đứng chính giữa thì thầy trò chúng ta niệm Phật tiếp dẫn cho bà. Thầy giáo thọ tôi mới đưa cái bàn tay từ cái chân của bà mà đưa lên, tức là dùng cái nội lực đưa lên. 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì bắt đầu rất là lạnh từ cái bụng trở xuống, mà từ cái ngực trở lên cái cần cổ nóng. Cho nên thầy giáo thọ tôi mới nói thôi thầy trò mình cứu bà ngang đó thôi, bà được làm người. Tôi mới thấy là cái kết quả của cái việc hộ niệm. Thì trong duy thức học như thế này, có cái bài kệ để mà biết được cái người chết rồi cái thần thức đi cái cõi nào. Thì trong duy thức người ta nói thế này: thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngục khước tâm xuất. Có nghĩa là khi cái người chết đó là chúng ta đừng có đụng đậy, chúng ta để yên tĩnh trong vài tiếng đồng hồ, chúng ta đến chúng ta lấy cái tay chúng ta rờ. Nếu ở cái đầu mà nóng, tức là cái thần thức họ ra ở chỗ đó, là người đó họ được sanh về cõi thánh. Mà nếu như cái hơi nóng đó còn lại cuối cùng ở cái mặt, là người đó sanh về cõi trời. Tức là thánh đảnh nhãn sanh thiên, tức là ở cái mặt, cái con mắt, là người đó được sanh về cõi trời. Nhân tâm, nếu cái hơi nóng còn lại cuối cùng đó, tất cả lạnh hết rồi, cái hơi nóng còn lại ở cái ngực, là người đó được sanh vào cõi người, là nhân tâm. Nếu cái hơi nóng nó còn lại ở cái bụng, là người đó sanh ở ngạ quỷ. Ngạ quỷ phúc, tức là phúc là bụng, nóng ở cái bụng là sanh ở ngạ quỷ. Nếu cái hơi nóng nó còn lại cuối cùng ở cái đầu gối, đó là bàn sanh, tức là chó mèo súc sanh. Nếu cái hơi nóng nó còn lại ở cái lòng bàn chân, tức là địa ngục khước tâm xuất. Như vậy thầy giáo thọ tôi biết được cái thần thức mà nó ra đi đó ở cái cõi nào, tức là chúng ta quan sát từ trên đầu xuống tới bàn chân, chúng ta biết rằng người đó sanh về cõi nào. Từ trong duy thức nó có nói, mà lúc đó tôi còn nhỏ tôi chưa học, mà thầy giáo thọ tôi nói khi tôi lớn tôi học thì tôi mới biết. Như vậy cái công đức hộ niệm và cái ý nghĩa hộ niệm và sự lợi ích của hộ niệm đối với tịnh độ và người lâm chung hết sức là có kết quả. Đó là cái phương pháp niệm Phật để mà tiếp dẫn. Thì bây giờ cái cách thức chúng ta làm cách sao? Thì cái này là Hòa Thượng Quảng Khâm và Pháp Sư Tịnh Không cũng có giảng, cái này tôi nhắc lại. Đa phần đó, thì mà cái lúc mà cái người lâm chung đó họ ghét chuông mỏ đó. Họ ghét đó. Chỉ một thiểu số thôi, còn đa số họ ghét. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ niệm Phật niệm không thôi, đừng có chuông mỏ gì hết. Chúng ta tránh đi cái người ưa và cái người không ưa thôi, ta lấy cái phần đông là không ưa. Cho nên chúng ta niệm Phật tiếp dẫn cho người lâm chung, ta không cần phải chuông mỏ mà niệm phải rõ ràng: Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cái mình nghĩ thì người khác họ niệm tiếp. ba câu rồi tới mình chia nhau bên đây ba người là chín câu mới trở lại mình. Thì như vậy là không có mất sức khỏe, và cái sự niệm Phật của chúng ta lâu dài có thể 2 tiếng, có thể 3 tiếng, có thể 4 tiếng, mà trong cái pháp môn tịnh độ mà tiếp dẫn cho người lâm chung đó là phải 8 tiếng đồng hồ. Như vậy là từ lúc họ tắt thở mà cho đến khi mà chúng ta tiếp dẫn đó là phải 8 tiếng đồng hồ hoặc là 6 tiếng đồng hồ thì thần thức họ mới ra hạt. Còn trong lúc đó này cấm ngặt chúng ta không được đụng. Bởi vì sao? Vì trong lúc mà giữa cái thần thức và cái thân tiền ẩm này nó rời nhau đó là họ đau lắm. Ở trong kinh diễn tả như con rùa thoát xác, cái đau đớn lúc đó đó trong kinh diễn tả như con rùa thoát xác. Thí dụ như chúng ta bắt con rùa rồi một người thì kìm cái mai của nó, một cái người nắm cái cần cổ nó kéo ra ruột gan rồi ra hết, thì quý vị tưởng tượng nó đau cỡ nào. Con rùa thoát xác có nghĩa là nắm cái cổ con rùa, rồi cái người đó kìm cái mai nó mà kéo cả con rùa ra, cả ruột gan cả chân cẳng ra hết, thì nó đau vô cùng. Cho nên cái thần thức mà ra khỏi cái thân tiền ẩm đó nó đau như con rùa thoát xác. Cho nên chúng ta đụng họ thì họ sân, mà họ sân là họ đọa địa ngục. Ba cái nghiệp tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, tà kiến si mê là súc sanh. Cho nên á, tham sân si là nhân, địa ngục ngạ quỷ súc sinh là quả. Cho nên chúng ta nói chúng ta thương cha mẹ chúng ta thương người thân của chúng ta, mà khi cha mẹ ông bà chúng ta chết mà chúng ta khóc thì cố tình mà chúng ta đẩy người thân của chúng ta vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì chúng ta có thương không? Nhưng mà người thế gian đó chết mà không khóc đó, là có mấy cái trường hợp như thế này để tôi nói cho quý vị. Chết mà không khóc đó thì họ nói đâu có thương đâu, cho nên nó không khóc, cho nên phải khóc mới là thương, hiểu không nè? Đó là cái trường hợp bình thường. Nếu như cái gia đình này mà ở cái nhà từ đường mà hưởng cái của ông bà cha mẹ đó, mà con dâu mà bà má chồng chết mà không khóc thì không có vừa với mấy đứa em chồng đâu, không có vừa đâu, hiểu không? Nó nói rằng cái mụ này đâu có thương má đâu, dâu mà đâu có thương, cho nên chết nó dữ dưng nó đâu có khóc. Nhưng mà người ta Phật tử người ta không khóc, chứ không phải người ta ghét, người ta còn khóc đó, dù gì đó. Tôi nói cái khóc dù gì quý vị. Hồi đó tôi hành đạo đó, thầy tôi xuống cái đám tang đó, thầy tôi khai kinh rồi thầy tôi về, 2 điệu tôi tụng kinh, tối ở lại tụng kinh. Thì 2 điệu vô tụng kinh thì cái bà vợ đó bắt ôm cái hòm và khóc, bà kể như Tào Tháo kể ơn. 2 điệu tôi tụng xong ra ngoài uống nước cái bà đi ra luôn. Rồi nghỉ chừng tiếng đồng hồ nữa, 2 điệu tôi vô tụng thì bà cũng vô, bà ôm cái hòm bà khóc. Tôi về tôi nói thầy ơi, cái bà nó vô duyên quá thầy. Bà nói sao mà đám ma mày nói ta vô duyên, tụi con vô tụi con tụng kinh rồi bà khóc, mà tụi con ra rồi bà cũng ra, bà sợ ma bà không dám ở đâu. Thầy cái thằng theo quái thấy gì đó, tiền lưỡng gì đó, bà sợ ma cho nên bà không dám ở đâu bà khóc, mà bà chờ tụi tôi vô tụng kinh rồi bà vô bà khóc. Thì bà có không như lại gì tôi mới vô bà khóc không? Thì tôi cho cái khóc là gì? Khóc vô duyên. Vô duyên không? Trường hợp thứ hai nữa là bà mẹ chết rồi đứa con gái nó về nó khóc, mà thấy người ta thì má người ta chết khóc, ta kể nè, chị không biết gì kể rồi cũng dốt. Má về má nói má ơi, từ rời đất tới con về con thấy má ngồi sụ sụ nữa má ơi. Đạo sư A Di Đà Phật nó có duyên cứu mẹ mình nữa, mà mẹ mình ngồi sụt sụt rồi bây giờ khóc mướn nữa, không vô duyên dữ. Hôm nọ tôi đi lên tôi hộ niệm đưa cái đám cho má cô Út Bạch Lan, giọng cổ đó, má Út Bạch bà cô mình đang mất. Thì cách đó cũng mấy cái căn phố thì có cái đám tang cũng di qua cùng một lúc, mà bên nhà của cô Út Bình Lan thì Phật tử cho nên cậu lấy khăn cậu chậm nước mắt thôi chứ không nghe la la ù ù không nghe. Nhưng bên đó họ khóc dữ dằn, trời ơi tôi thấy khóc mấy chục người khóc quý vị, rồi nằm xuống dưới đất lăn tới lăn lui khóc quá trời. Rồi đỡ về họ chen chen vô chứ họ đạp nhẹ rủ hết trơn, chen đầu tiên cái quan tài ra. À, tôi thấy tôi nói chà con hiếu dữ vậy. Quá trời quá đất tôi biết. Tới chừng ra ngoài Bình Hưng Hòa cái lò thiêu tôi thấy mấy người này ăn thịt heo quay uống bia cười. Tôi mới nói với bà Phật tử tôi đứng bên tôi nói sao mấy người này vô duyên mấy vậy bà. Hồi nãy tôi thấy khóc quá trời quá đất lăn 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 hết trơn, bây giờ về là uống bia ăn. Họ nói trời ơi cái đám nó khóc mướn nó thôi. Luôn. Chắc là lúc này không có cái tình trạng đó. Việt Nam giờ có cái dịch vụ là khóc mướt. Tôi cho rằng tất cả cái khóc đó là dù gì hết rồi. Nó có dinh dù gì đâu. Cho nên thôi thì cái đó mình kể nhau nghe cho vui ha. Bây giờ đó mình phải niệm Phật để tiếp dẫn. Thì cái câu niệm Phật đó để mình giúp cho cái thần thức trong lúc họ khủng hoảng, họ khổ đau, họ không có cái gì nương hết, mà họ nương với câu niệm Phật để gì? Họ được sanh trong thiện đạo, không đọa trong ác đạo. Đó là cái phương thức hộ niệm có kết quả. Thì bây giờ nói cái chuyện vui nữa rồi chúng ta nghỉ. Nghe hết giờ rồi. Giờ nó báo tôi biết rồi. Tôi nghe nó thôi chứ thiệt nó không có được. Tới giờ tôi biết. À, thiền sư Phật Quang mới đến nhà ông tu sĩ đó. Ở lại đêm. Thì khuya cái thì thiền sư mới nghe sớm có người ta khóc. Thiền sư mới hỏi ông cư sĩ đó, cư sĩ à, cái chuyện gì mà người ta khóc ban đêm mà dữ dằn vậy cư sĩ? Thì cư sĩ nói vậy, thưa ngài rằng đó gia đình đã có người chết, cho nên người ta khóc đó. Thiền sư mới nói thôi thì cư sĩ dẫn tôi đến đó nó cầu siêu cho người ta đi. Cư sĩ nói người ta mời mới đi chứ ta không mời mới đi gì. Thiền sư nó cần gì mời mình đó, mình tụng kinh ta chịu liền. Không sao đâu mình tới tụng kinh cho người ta. À, cư sĩ đã dẫn thiền sư Phật qua cái thế thì ông cũng nhà ông mừng lắm, cũng ra ông chào ông đó. Thế thì gia đình chúng tôi bối rối quá, cũng dự định đi thỉnh nhưng mà chưa đi thì ngày đến thôi, bây giờ ngày cầu siêu cho bố tôi đi được không? Thì nó được cái ngày của tôi mà, hãy tôi cầu là siêu. Thì ông chủ nhà thôi giờ làm họp đồng một quyển kinh đó là 2 đồng. Thì ngày tụng mấy quyển đó cha tôi siêu, tôi tụng 20 quyển là siêu. 2 là 40 đồng phải không nè. Làm hợp đồng đàng hoàng tụng Di Đà để cầu siêu cho ông bố được siêu. Ông chủ nhà tôi bớt đi ngàn đồng 8 đi. Thôi cũng được đó vậy. Tới đây rồi thì tụng cái gì vậy, thì đồng 8 cũng vậy, 2 đồng cũng vậy. Làm hợp đồng đồng 8 tụng xong hết rồi ngày phục nguyện vãng sanh đông phương thế giới. Trời đất ơi, bể hợp đồng. Cái ông con ổng nó không được bể hợp đồng rồi. Tức là ngày làm hợp đồng rồi Tây Phương sau ngày cầu vậy đông phương. Đồng 8 mà vậy đông phương. Tây Phương. Rồi họ sửa hợp đồng lại. 2 đồng để cầu cho bố tôi về Tây Phương. Ông già ông ở trong cái quan tài, ông có cái thằng nghịch tử. Chỉ có 2 quan thôi mà bắt lão từ Đông Phương qua Tây Phương. Chết.